Xin mời đại chúng chúng ta bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều, chúng ta có buổi sinh hoạt Phật Pháp vào buổi chiều. Chiều nay quý vị có khỏe không? Có mệt không? Quý vị thấy nãy Pháp Hoàng ngồi trong kia, nghe Thầy Pháp Ân, thì tự nhiên Pháp Hoàng nhớ lại bài hát. Giờ mình phải hát cho thầy nghe, không phải hát cho quý vị nghe. Quý vị có muốn nghe ké không? Thì khi mà thầy ở trong đó, thầy từ tốn, thầy ngoài này thầy từ tốn, thầy giảng, rồi mỗi lần mà nhìn thầy đi là đủ ánh sáng rồi. Chờ phải nhớ cái bài hát giọng cổ như thế này nè. Mỗi lời thầy như khuôn vàng thước ngọc, mỗi bước chân thầy tỏ rạng niềm vui. Ủa sao không vỗ tay cho thầy? Thầy dạy chúng con tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúng con thực tập theo lời thầy dạy là an vui trong hiện tại tuyệt vời. Và niềm vui đó chúng con xin chia sẻ cho mọi người. Được không? Thật ra mỗi lần quý vị thấy thầy đi là mỗi bước chân thầy tỏ rạng niềm vui. Kính thưa đại chúng, hồi sáng đó mình có nói đến một bài kinh. Ai nhớ kinh tên gì không? Kinh gì? Thôi cũng cảm ơn, nhà không nhớ cho nên bần tăng có chuyện nói nữa. Chứ ai cũng nhớ hết rồi, mấy thầy thất nghiệp hết làm sao. Hồi sáng mình học bài kinh Suy Đồi phải không? Có một vị thiên giả đến hỏi Đức Thế Tôn, những nguyên do nào mà con người suy đồi? Thì Đức Phật có nói rằng khi con người không còn thương giáo pháp, ghét bỏ giáo pháp thì lúc đó suy đồi. Khi con người không còn biết hướng đến đạo đức, gần với những người xấu, đó là lúc đó suy đồi. Khi con người chỉ ham vui, giả dưỡi, lười biếng, không chuyên cần thì lúc đó suy đồi. Hôm đi qua đây đó, Pháp Hòa có đóng một thùng, quý Phật tử có làm một thùng CD, DVD để mà đem qua đây tặng làm quà cho quý vị. Thì khi mà đi đến cửa phận của Mỹ đó, thì họ hỏi Pháp Hòa mang cái gì. Thì Pháp Hòa nói là tôi chỉ mang một thùng CD và DVD, toàn là những bài giảng cho người ta để biếu. Thì họ mới nhìn cái thùng xong, họ nói là mời ông đi vô trong cái phòng bên kia. Thì trong khi mà một lát sau, chừng 10 phút, thì có một người đến và nói với Pháp Hòa rằng ông không có được mang những cái này đi, bởi vì những cái này là những cái thứ mà có thể bị đánh thuế. Rồi cuối cùng họ không cho đi. Và quý vị biết Pháp Hòa chỉ còn có 15 phút nữa là máy bay bay rồi. Mà Pháp Hòa mới nói với họ là bây giờ nếu mà ông không tin tôi là ông mở cái thùng ra ông xem đi, coi nó có đáng để bán hay không. Vì những cái dĩa thì mình chỉ để vô cái bao giấy thôi, không cho mình giải thích, cũng không cho mình mở thùng. Và họ phán xuống rằng bây giờ ông phải mang cái thùng này ra ngoài, rồi ông làm sao đó ông làm, mà khi ông muốn đi qua Mỹ là ông trở vô thì ông không có được cái thùng gì hết. Thì cuối cùng họ giữ cái passport lại và Pháp Hòa phải trở ra ngoài. Thì lúc đó quý vị biết không, mình đang ở một thành phố khác để chuyển qua đây, đâu có ai ngoài đó. Thì cũng thời may là ở ngoài đó nó có hãng UPS, hãng gửi hàng UPS. Thì Pháp Hòa mới lại nói với cái anh làm ở trong đó là tôi không thể mang cái thùng này đi được, và tôi xin anh cho tôi để lại cái thùng này và tôi sẽ phone bạn của tôi ra lấy. Thì họ chạc mình 5 đồng cái tiền để lại. Thì khi mà Pháp Hòa nhớ là khi họ dẫn mình ra và họ nói với cái người gác cửa rằng á, phải chắc chắn rằng một lát cái ông này trở vô là không cho mang cái thùng này vô. Thì khi đó Pháp Hòa trở vô thì cái ông đó đó, ông muốn xác định là mình có để lại cái thùng ngoài chưa. Thì ông vô, Pháp Hòa đang để cái hành lý để mà connect qua đây đó, thì ông trở vô lại. Thì lúc đó tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó có một cái điều mình vừa tức mà vừa buồn. Và Pháp Hòa nói với ông mà Pháp Hòa khóc. Pháp Hòa khóc đàng hoàng với ông, khóc có nước mắt đàng hoàng. Thì Pháp Hòa mới nói là ông có biết á, là những cái dĩa này là những Phật tử của tôi đã làm suốt một đêm ngày hôm qua để mà tôi mang đi. Trong khi đó đó, ở xứ Mỹ quá trời những cái tầm bậy tầm bạ nó phát tác. Còn cái này tôi mang đi theo mà người ta có nghe được, người ta chuyển hóa thân tâm của người ta, nó tốt cho đất nước Mỹ biết bao nhiêu. Còn ba cái tầm bậy tầm bạ thì tại sao các ông không có cấm, không có nói? Thì ổng nín thinh, rồi cuối cùng ổng chỉ xin lỗi một câu rồi ổng đi. Mà mình vừa tức, mà mình vừa khóc, mà vừa nói với ổng như vậy. Và xin thưa với đại chúng là bao nhiêu năm nay Pháp Hòa đi Mỹ đó, Pháp Hòa mang nhiều lần kinh sách băng dĩa của quý thầy, của kinh sách đi qua Mỹ, để thậm chí áo tràng, chuỗi, không có chuyện gì xảy ra hết. Và đây là lần đầu tiên. Mà tối đó trước đêm là tưởng đâu là sáng mai chắc phải phone chú Minh Phước cancel, là tại vì kiếm không ra cái passport. Passport mình thường mình để trong cái tủ. Tự nhiên kỳ trước đi về thì mình thấy còn có mấy ngày nó đi, là thôi để luôn vali đi. Tới hồi đó cái nó quên mất tiêu. Trời ơi, ta nói bao nhiêu tủ mình lục ra hết, tới hồi mới nhớ trật nó nằm vali. Mà trong khi mà kiếm như vậy á, thì mình lại sợ mất. Cho mình nói trong bụng mình, nói nếu mà mất thiệt đó chắc mình phải viết cái thư mình phát qua bển và nhờ chú Minh Phước xin lỗi quý Phật tử dùm, là giao hết cho thầy Pháp Ân làm ăn. Thì nhưng mà may quá thì mình lại nhớ. Vì khi mà đi đêm hôm thì nửa đêm là bị cái vụ cái passport. Khi mà đi tới sáng lên thì bị cái vụ cái thùng băng này nữa. Mình lên máy bay mình ngồi mình cũng còn ấm ức. Mình đi bao nhiêu lần đâu có bị gì đâu, phải không? Thì thử nói tới cái chuyện mà khi mà cái đạo đức người ta không có còn coi trọng đó, thì cái đó cũng là suy đồi đó. Pháp Hòa mới hồi sáng thì khi mà chúng ta học cái bài kinh suy đồi đó, thì Pháp Hòa mới nhớ trực lại cái câu chuyện mà khi đi qua bên đây chuyến này đó. Thì hồi sáng mình đã nói ba điều. Cái điều mà thứ tư mà Phật nói đó, khi nào mà người con không có còn cấp dưỡng cho cha mẹ, không có còn thương, không có còn nhớ nghĩ đến cha mẹ, đó là suy đồi. Và có nhiều khi có nhiều người họ tin một vị thần, vị thánh nào đó, họ cho cái vị thần, vị thánh đó là tối cao, là trên hết. Không có ai hơn cha, không có ai hơn vị đó hết. Mà thậm chí cha mẹ của mình cũng không cần thờ nữa. Tại vì cha mẹ mình cũng từ thần thánh mà ra chứ. Thành thử mình thờ chỉ thờ thần thánh là đủ. Mà suy nghĩ như vậy là không có đúng đâu. Thì trên nguyên tắc là quý vị cũng nhớ Đức Phật dạy sao? Nếu mà chúng ta còn đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, Thật ra khi mà con người mà mình còn biết nhớ nghĩ đến cha mẹ là một điều tốt. Tại vì không có cha mẹ thì làm gì có mình để mình biết vị thần, vị thánh đó mà mình thờ, mình cúng. Cho nên mình muốn thờ, cúng ai đó, nhưng mà mình không thể thiếu cái bổn phận. Cho nên cái rất hay của cái người Việt chúng ta là luôn luôn trong gia đình phải có bàn thờ tổ tiên ông bà. Rồi cái ngày giỗ đó, mình nhớ đó, mình cúng. Cúng đó không có phải là có thể ông bà cha mẹ mất đó mấy mươi năm rồi. Mình cúng mà mình cũng chẳng thấy ăn uống gì. Nhưng mà nó biểu lộ cái tình, nó biểu lộ cái sự nhớ nghĩ của chúng ta. Giống như chúng ta dâng cho Phật vậy đó. Ví dụ mỗi ngày chúng ta cúng ngọ, chúng ta dâng một bát cơm. Đâu phải Phật tu hành bao nhiêu năm thành Phật để chờ chén cơm đó của mình. Nhưng mà khi mình dâng một bát cơm, mình cúng Phật, biểu lộ cái tấm lòng của người đệ tử nhớ nghĩ đến Phật. Hay là chúng ta nhớ những ngày giỗ tổ, giỗ sư phụ, giỗ chư tôn đức hòa thượng cũng như vậy. Chứ khi con người mà còn nhớ nghĩ có trên, có trước thì cái đạo đức nó không có bị suy đồi. Sở dĩ nó suy đồi là tại con người sống xong rồi là phủi, không có cần biết ai nữa hết. Đó là suy đồi. Vì vậy cho nên trong đạo Phật mình luôn luôn là dạy có tứ ơn. Rồi sau này chư tôn đức còn dạy chúng ta thêm một cái ơn nữa là ơn đệ tử. Tại vì nếu không có đệ tử thì mình tu nó cũng khó nghiêm túc. Thì nhờ có đệ tử cho nên mình phải nghiêm túc để mình làm gương cho đệ tử. Giống như mình có con vậy đó. Có con rồi mình muốn dạy con như thế nào thì mình phải làm như vậy. Còn nếu không thì mình làm con tôm mẹ. Người Bắc có câu tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó cung tay nó nói con rằng lại mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Con tôm mẹ biểu con tôm con đi cho thẳng, mà trong khi đó tôm mẹ là đi cong. Thật sự con tôm con nó thấy khó đi quá, nó con rằng lại mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Không, thành thử ra cái đó là một cái câu để mà người ta nhắc nhở. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái người nào đó họ bày một cái lễ nghi cúng thì chúng ta đừng có bài xích. Vì đó là cái biểu tượng cái tấm lòng. Cho nên trong đạo Phật chúng ta có dùng cái chữ nghi lễ. Nghi là gì? Nghi là hình thức. Hình thức để tỏ lòng, lễ là cung kính. Hình thức để tỏ lòng cung kính gọi là nghi lễ. Cho nên tất cả mọi cái thủ tục chúng ta làm trong đạo đều là nghi thức. Nhưng mà chính cái nghi thức đó, nó là cái hình thức, nó dẫn đi cái nội dung, nó dẫn đi đến cái tấm lòng. Cho nên khi mà chúng ta lạy tượng Phật, ai mà không biết, tượng thôi mà. Nhưng mà không có cái biểu tượng đó thì tâm chúng ta khó mà có chỗ để hướng về. Bởi vì tâm chúng ta thường chạy, chứ khi có tượng Phật thì giúp cho cái tâm mình định tĩnh. Giống như chúng ta đứng lên chúng ta chào lá cờ Hoa Kỳ. Ai mà không biết lá cờ Hoa Kỳ đó là tấm vải. Nhưng mà tấm vải đó nó biểu tượng cho hồn thiên sông núi, cho cả một đất nước tự do cho mình chào. Vậy thì mình chào cờ đâu phải mình chào cái tấm vải đó đâu, mà mình chào cái linh hồn của đất nước. Có phải không? Chúng ta thờ cúng cũng vậy. Cho nên khi mà con người mà không còn nghĩ tới cái đó, tức là nó suy đồi. Cho nên đừng có bài xích. Tại vì nếu hiện bây giờ mà chúng ta không làm thì đừng hòng mà con cháu chúng ta nó làm theo, vì nó có biết gì đâu làm. Cho nên mình làm đó là mình kính người trên, mà trong cái hình thức đó chúng ta dạy là kẻ dưới. Đó gọi là hiếu. Vì trong chữ hiếu nó có hai phần, đối với người trên và đối với kẻ dưới. Cho nên khi chúng ta mà đối với người trên tốt thì chúng ta cũng đang dạy kẻ dưới tốt. Hiếu là vậy đó. Chữ hiếu người Tàu viết vậy đó. Có một chữ lão, có một chữ tử. Lão là tượng trưng cho người già, tử là tượng trưng cho người trẻ. Cái điều thứ sáu mà làm cho suy đồi con người đó là bởi con người có tiền của nhiều lắm mà chỉ biết hưởng thụ riêng mà không biết chia sẻ. Tại vì lúc đó sống mà không có nhớ nghĩ nhau thì làm gì còn có chuyện chết mà nhớ nhau nữa. Trong kinh Tạp A Hàm Đức Phật có dạy người có của nên chia của ra làm bốn phần. Một phần là cho ăn mặc, một phần làm vốn, một phần để dành, một phần chia sẻ với người thân hoặc là bố thí cho người nghèo. Đức Phật dạy chúng ta như vậy đó, có của chia bốn phần: ăn mặc để dành cho, ăn rồi mặc rồi để dành rồi cho. Cho nên có phần nào để dành để, phải không? Mình Việt Nam mình hay nói tích cóc phòng cơ, tích y phòng hàng, để dành lúa giống những lúc mà khi nào đói dập giặt giả, lúc đói có ăn. Mình để dành một cái áo rủi những ngày lạnh có mặc. Cho nên mình mà đi qua cái xứ Texas á, cũng phải mang theo cái áo lạnh dù đó là mùa hè. Chứ còn nếu không mình cứ y cái xứ này nóng quanh năm á, thì cũng mệt lắm, tại qua bị rồi. 10 năm trước qua đây rồi qua cứ nghe xứ này nóng mà lần đầu tiên mình đi mà đâu có mang áo lạnh theo đâu. Trời ơi, tối đêm đó nó run cả đêm không ngủ được. Và từ đó về sau nó dạy cho mình bài học là đi đâu nhớ mang cái áo lạnh. Và đặc biệt là người tu nữa là phải có cái nón, phải có lạnh cái mỏ hiền. Tu làm gì có mỏ ác. Tu là có mỏ hiền thôi chứ. Bất quá lâu lâu cho giữ một chút thôi chứ không có ác. Đó thì quý vị biết là khi mình có chia sẻ như vậy đó, cái tự nhiên mình thấy cái lòng của mình nó rộng và ấm cúng vô cùng. Có một em bé nghèo đó, em đi ăn xin. Và khi đó em đến một cái gia đình của một bà đó, một người thiếu phụ, thì bà đó cho em một cái ly sữa. Thì khi đó em mới nói là con không có tiền nhiều, con chỉ có mấy xu thôi, con có thể trả cho cô mấy xu để mà con có một ly sữa được không? Thì cái bà đã mới nói rằng: cháu à, mẹ của cô dạy rằng khi mình giúp cho ai đó, nếu được trong hoàn cảnh đó, có trong khả năng của mình đó, không cần xin, không cần đòi tiền. Và đứa nhỏ đó, nó đã nhận ly sữa đó, và đứa nhỏ đó và tin tưởng một điều là trong cái thế gian này vẫn còn có tình người. Và từ đó nó phấn chấn cái ý chí của em, và em nhỏ này đi học thành tài, sau thầy sau này trở thành một bác sĩ rất là giỏi, bác sĩ vật lý. Và một hôm bác sĩ này nhận những cái giấy tờ, thì trong đó có một bà bị bệnh nan y mà không có tiền cứu chữa. Thì khi mà cái vị bác sĩ này nhìn trong cái những cái hồ sơ thì có cái tên của người, cái người đàn bà mà ngày xưa đã giúp cho ông một ly sữa đó, và ông phê vào trong đó cứ việc tiến hành mọi cái thủ tục chữa trị, mọi chi phí để ông lo, và ông ký tên ở dưới rằng cái tờ bill này, cái biên nhận này giá bằng một ly sữa. Và khi mà cái tờ giấy đó đưa đến cho bà kia thì bà kia rất là cảm động, không biết ai. Và bác sĩ xuất hiện, bác sĩ nói: cháu là người mà ngày xưa đã nhận cái ly sữa của bà, và nếu không có ly sữa đó thì không có bác sĩ Howard Kelly. Thì đó là một câu chuyện để chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta sống mà chúng ta biết lân mẫn, biết nhớ nghĩ tới người khác đó, thì cái tình người, cái đạo đức nó chưa đến nỗi. Khi mình sống mà mình không cần biết ai nữa hết, ai chết mặt, ai sống mặt, miễn mình no ấm được rồi, như vậy là suy đồi. Suy đồi ở đâu chưa thấy, nhưng mà ngay trong tâm tư của mình, cái lòng từ của mình, cái hạnh đức của mình, nó bắt đầu nó suy giảm. Và từ một con người nó lưu xuất cái suy giảm đó, thì nhiều người, và người ta cũng bị đối xử như vậy, thì người ta cũng bất cần đời, và người ta cũng đối xử xấu như vậy. Cho quý vị cũng thấy trên thế gian thiếu gì. Có những người họ rất tốt, nhưng mà sau khi về họ bị lừa đủ kiểu hết, họ bị hại đủ kiểu hết, thì lúc đó họ đâm ra họ, họ làm sao? Họ hận đời. Cho nên có nhiều người xăm trên tay, hận đời đen bạc. Dở bên tay này ra thấy hận kẻ bạc tình. Có những người họ muốn lưu lại một cái đau thương trên con người họ, mà để những chữ như vậy, để mà họ luôn luôn họ nuôi cái lạnh lùng trong con người họ. Cho nên nhiều khi mình quán chiếu lại thì mình thấy cái suy đồi nó không phải ở đâu xa, mà mỗi người chúng ta nhiều khi cái đó nó bị giảm đi. Có đôi khi ngày xưa mình đối với người đó tốt dữ lắm, nhưng mà một lần họ chọc mình giận rồi là kể từ đó về sau là giữa mình với họ chấm dứt. Cho mình cố gắng mình nhớ, có những cái vật chất của cải mất tìm lại được, nhưng mà tình nghĩa mất kiếm không ra. Mà khi mình nhớ được như vậy đó, thì mình nhớ là cái điều tâm niệm Phật dạy đó, phải không? Mình làm cái gì cho ai đó, đừng có mong cầu báo. Gì mà mình lúc nào cũng mình mong cầu báo là mất đạo nghĩa. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Cái điều kế bên á, sở dĩ mà mình bị suy đồi là vì cái sự kiêu căng tự phụ với dòng dõi, với tài sản, sự nghiệp. Tức là mình không có biết giữ gìn, mình không có biết chi xài. Cái điều thứ 8 á, làm cho con người suy đồi đó là bởi vì con người trụy lạc, say sưa rượu chè và phung phí tài sản. Có một cái bà đó, bà tiện lắm, xài không có cái chuyện đáng bà không xài, chuyện không đáng bà xài. Thường thường Việt Nam mình gọi như vậy là xài phí. Xài sang cũng chưa chắc là xài phí, tại vì nếu mà sang đúng chỗ thì đâu có sao. Còn ví dụ như có những cái không xài, không đáng xài mình xài, có những cái đáng thì mình không xài, xài vậy kêu xài phí. Còn ví dụ như giờ trong một cái bữa tiệc cần phải đãi cho ngon, ví dụ vậy đó, nhìn rất là sang nhưng mà nó đúng chỗ, đúng lúc thì cũng không phải là phí. Thì ông mắc, bà vợ bị như vậy. Thành thử ra ông mới vợ dẫn lên trên chùa gặp một vị thầy, nói bạch thầy xin thầy chỉ cho vợ con cách sống. Ông thầy mới nói, bà thí chủ ơi, nếu mà tay của bần tăng nắm vậy hoài coi được không? Bà nói không, dị tướng. Tay mà cứ nắm vậy hoài là dị tướng phải không? Thì ông thầy mới xè ra, nếu mà bần tăng đưa vậy hoài được không? Bà nói không, cũng dị tướng luôn. Phải không? Bàn tay thì ông thầy mới nói đúng như vậy. Mình có một bàn tay, khi cần nắm thì nắm, khi cần buông thì buông, cũng như vậy. Mình có tài sản, mình có của cải, khi cần xài, đáng xài, phải xài. Khi không cần xài, khi cần hà tiện, phải hà tiện. Sống thì có lúc phải xài, có lúc phải tiện tặng. Được như vậy gọi là biết sống và biết xài. Phải không? Còn nếu không á, mình cứ nắm về hoài, có của cứ bo bo hoài như người nắm tay, mà xài phung phí như người xòe tay, dị tướng, dị tật. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nếu thấy người nào xài phung phí, thì Ngài liền dạy rằng sao? Đời sao sanh ra nghèo túng thiếu hụt, tại có mà xài không có đúng. Phải không? Tiền mà xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc mà xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Không biết xài mới mất, đem đưa Linh Sơn xây chánh điện đâu mất. Thành thử ra có nhiều khi người ta còn nhắc mình câu làm sao, mình xài thì hết, người khác xài thì còn. Thì những cái câu nói như vậy để nhắc nhở mình sống biết chia sẻ. Ông bà chúng ta thường dạy, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nói tới cái chuyện khéo ăn thì no đó, hôm trước ngồi ăn cháo với mấy chú, thể chùa có mấy khúc bánh mì khô, Phó Hòa mới đem ra, nói mấy chú để bẻ vào trong tô. Thì mấy chú ngạc nhiên, tại hồi nào giờ mình chỉ ăn cháo với giò chả quẩy thôi, chứ làm gì ăn cháo với bánh mì khô. Thì Phó Hòa nói, các con cứ ăn thử đi, ngon lắm. Thì khi mấy chú bẻ vô ăn rồi cái nhướng mắt với nhau, nói not bad, ăn cũng được. Thì khi mà ăn xong rồi, Thầy Phú Hòa mới nói cho mấy chú nghe. Phú Hòa nói hồi xưa Thầy ở Việt Nam á, khi mà mình nghèo đó, mình cần cái no hơn là cái ngon. Cho nên mình đến một cái quầy bánh mì á, mình mới nói bà ơi con chỉ muốn mua bánh mì chan nước thôi, con không có lấy thịt. Thì cái bà bán bánh mì liền sao? Liền cắt bánh mì nhiều hơn. Tại vì mình không lấy thịt, mà bớt thịt thì phải thêm bánh mì, phải không? Nghèo thì khéo ăn thì no, đâu cần ăn thịt, miễn no là được. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, buổi tối mình đói bụng mình ăn mì gõ, lại cái quầy bán mì, bán hủ tiếu đó, nói cô ơi cháu không có muốn lấy thịt đâu, thì cái bà đó liền thêm miếng hủ tiếu. Không lấy bớt thịt thì phải thêm hủ tiếu, cần cái no. Xong rồi đem về, biết làm gì không? Ăn hết rồi cho miếng cơm nguội vô, phải không? Cơm nguội hâm, làm gì có máy mà hâm, lợi dụng tô hủ tiếu đang nóng cho cơm vô. Cơm nóng, có nước lèo, dễ nuốt, không có phí nước lèo, cũng không phí cơm nguội. Bánh mì khô để dành đó, ăn một gói mì con tôm, ăn hết mì rồi để nước lèo, bỏ bánh mì khô vô, không phí bánh mì khô, không phí nước lèo. Đó gọi là gì? Khéo ăn thì nó. Mình nghèo mà không có tiền nấu một nồi canh, nấu cơm đi, cơm sôi chắc nước, có một chén nước cơm một lát làm canh hút. Có ai từng sống cái đó chưa? Khi mình có như vậy rồi đó, khi mình có sống những cái ngày như vậy rồi đó, thì mình có của, mình biết nghĩ tới người khác. Và những cái lúc mình giàu có, mình sang trọng, mình nghĩ cái lúc mình hèn. Người xưa có câu nhắc mình đó, khi sang phải nghĩ lúc hèn, khi vinh phải nghĩ đến phen cơ hàng. Khi mình ăn cái món ngon vật lạ thì mình nhớ. Hồi đó Pháp Hòa mới qua, mỗi ngày mình đều được ăn ngon, thì tự nhiên Pháp Hòa có làm hai câu thơ như thế này: bữa ăn no đủ thế này, biết người ở lại hôm nay thế nào. Mình nhớ tới những người thân của mình, họ cũng đang sống cơ cực như mình như những ngày trước. Mình nhớ như vậy không để mình, không phải để mình bi lụy trong cuộc sống, mà nhớ như vậy để nó khuyến khích mình có ăn là tốt rồi. Bây giờ mình ăn những cái món ăn mình đây đó, mình coi là hạng bét đó, và đối với người thân của mình đó, cái lúc nghèo khổ đó, phải không? Và hoặc là mình thời đó đó là sang rồi đó. Cho nên có, dù có của cũng không phí, biết xài. Mà được như vậy thì mình không có bị suy đồi. Vì sao? Vì cái tâm tư sống bằng cái hạnh, sống với cái đạo, sống với cái đức của mình nó dồi dào. Mà khi cái hạnh, cái đạo, cái đức nó dồi dào thì đâu có suy đồi. Người sống mà mình có nghĩ tới người khác, mình sống mà mình có lân mẫn tới người khác. Thí dụ mình lên xe bus, mình ngồi, mình thấy một người già hơn mình leo lên, không có chỗ ngồi, mình đứng dậy mình nhường. Đạo đức chưa đến nỗi suy đồi, tại một người trẻ biết nhường chỗ ngồi cho một người không khỏe. Quý vị thấy được điều đó không? Cái điều thứ chín là suy đồi, là mình không có an phận với gia đình của mình. Mình sanh cái tâm tà vại với người khác. Cái điều này á, đôi khi mình cũng có. Nhưng mà đôi khi mình sống á, mình chỉ biết cho riêng mình. Mình thiếu cái lân mẫn với người thân. Mà đôi khi mình cứ nghĩ, ôi người đó thân mà, người đó người nhà mà. Nhưng mình quên một điều, chính vì người nhà cho nên mình phải cần chăm sóc nhiều hơn nữa. Tại vì họ là những người gần gũi mình nhất. Mà nếu mình có những lời nói, những hành động mà không dễ thương thì ai là người đau nhất? Người thân đó là người đau nhất. Người đó là người đau nhất. Cho nên một ông cha dạy một người con, khi con giận con đóng một cái đinh vô cái cột. Rồi khi nào mà con bắt đầu con tập, con mỗi lần con giận mà con kềm chế được cái giận, con nhổ cái đinh ra. Thì sau hai lần làm như vậy thì ông cha mới dẫn người con tới cây cột và nói rằng: con thấy không, khi con giận con đóng vô một cái đinh vô trong cột, khi con kềm chế được cái giận con nhổ cái đinh ra, nhưng con đừng quên rằng cái đinh, cái cột đó nó vẫn còn có dấu, nó bị thương rồi. Mà ở những cái vật chất bên ngoài mà nó bị thương còn có thể mà mình liền lạc nó lại, nhưng mà vết thương lòng một khi mà nó bị đau rồi đó, khó lắm, khó lành lắm. Cho nên nhiều khi mình gặp người ngoài mình rất là niềm nở: anh khỏe không, chị khỏe không, ăn gì chưa, bữa nào rủ anh đi ăn nha, anh uống cà phê không, mình làm đủ kiểu hết. Nhưng mình về tới nhà là mình không bao giờ mình nói được những cái lời hỏi han tới người vợ hay người chồng hay người con. Đôi khi họ đâu cần gì ở nơi mình đâu, họ chỉ cần một lời hỏi thăm thôi. Người tu cũng vậy, không có khác đâu quý vị. Sống chung một chùa nó giống như y như trong nhà vậy đó. Có thầy, có trò, có đệ tử. Thí dụ như hôm nào mình ở chùa có quý thầy, quý cô nào bị bệnh, nhiều khi có một huynh đệ khác chăm sóc. Nhưng mà nếu mình làm thầy hay là mình làm huynh là đệ, mình vô mình hỏi thăm, quý vị sẽ thấy niềm vui của người đó. Tại vì sao? Khi mình có hỏi thăm có nghĩa là mình có quan tâm. Sống mình có quan tâm giữa con người với con người thì làm gì có tình nghĩa nó suy đồi. Sở dĩ mình lạnh lùng với nhau mới suy đồi. Còn cái chuyện mình tu, mình chứng thánh, làm Phật gì đó, nhưng mà đừng có quên, làm Phật cũng không phải lạnh lùng như vậy. Mình cứ nghĩ là làm Phật rồi là như như bất động, không. Đa tình thị Phật tâm, thoát tục tức tiên cốt. Cái người mà có cái cốt cách thoát tục đó là cốt tiên. Người làm Phật, cái tâm của Phật vốn có nhiều tình. Nhiều tình đó là nhiều tình thương đó, nhiều cái lòng thương. Cho nên mình đừng có tưởng là người tu rồi là sỏi đá, không biết gì hết. Ông Trịnh Công Sơn có một câu: ngày sau sỏi đá cũng gì, cũng cần có nhau.